Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 101 với đề tài Chúa của vườn nho, phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 1 đến câu 2. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu khởi phán thí dụ cùng họ rằng: Một người kia trồng vườn nho rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bổn xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến thì họ giết đi. Lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng: Chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng: Thằng này là con kế tự, ta sẽ giết nó thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, rồi lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời Kinh Thánh này: Hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá góc nhà, ấy là công việc của Chúa, và là việc rất lạ trước mặt chúng ta hay sao? Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài, vì biết rõ rằng Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, song sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao Chúa Giê-xu kể thí dụ vườn nho cho các thầy tế lễ, các thầy thông giáo và các trưởng lão nghe? Câu hỏi thứ hai: Trước khi cho những người làm nghề trồng nho thuê, người chủ đã chuẩn bị sẵn những gì? Câu hỏi thứ ba: Nguyên nhân nào khiến những người làm nghề trồng nho đối xử tàn ác với những người được chủ sai đến? Câu hỏi thứ tư: Qua thí dụ này, Chúa muốn ám chỉ điều gì? Câu hỏi thứ năm: Phản ứng của họ khi nghe lời Chúa kể thí dụ này là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao Chúa Giê-xu kể thí dụ vườn nho cho các thầy tế lễ, các thầy thông giáo và các trưởng lão nghe? Nhiều biến cố được ông Mát ghi lại trong phân đoạn Kinh Thánh này đã diễn ra vào ngày thứ ba trong tuần lễ thương khó của Chúa Giê-xu. Ngài đang trên đường tiến đến gần đồi Gô-gô-tha. Nhưng trước khi Ngài đến đó, Ngài phải chỉ ra và xử lý tình trạng tội lỗi của dân Israel để họ ăn năn trước khi quá muộn. Trong chương 11 từ câu 27 đến câu 33 ghi lại câu chuyện các cấp lãnh đạo tôn giáo Do Thái đến chất vấn Chúa Giê-xu, cho thấy rõ rằng họ là những người giả hình, Khi họ yêu cầu Ngài hãy nói cho họ biết việc Ngài cậy quyền phép nào mà làm những điều đó. Mục đích của họ là dồn Ngài vào thế bí, buộc phải trả lời câu hỏi của họ để rồi tố cáo Ngài. Chúa Giêsu biết rõ thâm ý của họ, cho nên thay vì trả lời ngay câu hỏi của họ, Ngài hỏi lại họ:
Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy trả lời cho ta, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những điều đó bởi quyền phép nào. Phép báp têm của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi.
Khi câu hỏi của Ngài được đưa ra khiến họ vừa ngạc nhiên vừa lúng túng, họ bèn bàn với nhau một hồi lâu rồi sau đó trả lời với Ngài rằng:
Chúng tôi không biết.
Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng:
Ta cũng không nói cho các ngươi biết ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều này.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu không để họ bẽn lẽn rời khỏi đó. Ngài liền kể cho họ nghe một thí dụ về vườn nho với mục đích là để cảnh tỉnh họ. Họ cần biết họ là ai, họ đã và đang làm gì, và Đức Chúa Trời sẽ làm gì nếu họ vẫn cứng lòng tiếp tục đi theo đường lối chống nghịch lại Ngài. Trong câu chuyện này, dĩ nhiên họ biết rất rõ chủ của vườn nho là Đức Chúa Trời. Vườn nho là Israel, đất nước họ. Người làm vườn chính là họ, là các cấp lãnh đạo tôn giáo Do Thái được Chúa tin dùng giao trách nhiệm quản lý vườn nho nhà Ngài. Các tôi tớ là những tiên tri mà Đức Chúa Trời phái đến cùng dân tộc họ để nhắc nhở, khuyên bảo, cảnh báo họ phải giao nộp trái tốt cho Ngài. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 3 câu 10. Con yêu dấu duy nhất của chủ vườn nho chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng đang nói với họ đây. Câu hỏi thứ hai: trước khi cho những người làm nghề trồng nho thuê, người chủ vườn nho đã chuẩn bị sẵn những gì? Câu 1 ghi, Đức Chúa Giê-xu khởi phán thí dụ cùng họ rằng: Một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bổn xứ. Rõ ràng Chúa Giê-xu đang đề cập đến sự yêu thương, nhân từ rộng lượng của Đức Chúa Trời đối cùng dân tộc Israel. Đất nước Israel thường được phát họa như là một gốc nho hay vườn nho. Theo Ê-sai chương 5 câu 1, Đức Chúa Trời đã dịu dàng giấy gốc nho của Ngài lên trong một xứ gọi là Ai Cập. Rồi Ngài bứng gốc nho ấy chuyển qua vùng sa mạc Sinai nóng cháy, để rồi trồng gốc nho xinh tốt ấy trong xứ Canaan. Theo Thi Thiên 80 từ câu 8 đến câu 9. Ở đó nó bắt rễ và phát triển khỏe mạnh thành một dân lớn. Theo Sự Ký thứ 2 chương 9 từ câu 26 đến câu 28. Đức Chúa Trời đã ban cho nó lời Ngài. Ngài đã ban cho nó sự bảo hộ của Ngài. Ngài rào chung quanh, dựng một cái tháp cao giữa vườn để canh phòng, ngăn chặn không cho một kẻ phá hoại nào có thể xâm nhập vào vườn nho của Ngài. Theo Nhã Ca chương 2 câu 15. Ngài đã làm đủ mọi sự Ngài có thể làm cho vườn nho để bảo đảm cho sự tăng trưởng và sanh bông trái tốt cho Ngài. Theo như trong Ê-sai chương 5 câu 4a, Đức Giê-hô-va phán: Có điều chi nên làm cho vườn nho mà ta không làm cho nó chăng? Thật không có điều chi nên làm cho vườn nho mà Ngài không làm. Tuy nhiên, bất chấp sự nhân từ và tình yêu thương của Chúa dành cho Israel, nó không hề đáp lại tình yêu và sự mong đợi của Ngài. Khi Ngài mong nó sinh trái nho tốt, thì nó lại sinh trái nho hoang, theo như Ê-sai chương 5 câu 4b. Cớ sao khi ta mong sinh trái nho, thì nó lại sinh trái nho hoang vậy? Nhưng Đức Chúa Trời không kể sự sai lạc của họ. Ngài vẫn nhẫn nại, tiếp tục chăm sóc vườn nho của Ngài và ban phước cho nó, để nó không thể bào chữa được gì cả, mà buộc phải lớn tiếng nhìn nhận sự nhân từ của Ngài như một trước giả trong Thi Thiên đã xác quyết. Đức Chúa Trời đã Israel khách tốt lành. Theo Thi Thiên 73 câu 1. Đức Chúa Trời yêu thương và rộng lượng với dân Israel. Đức Chúa Trời cũng yêu thương và rộng lượng với mọi người trong thế gian này. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Đang khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, mua chuộc chúng ta bằng chính huyết của Ngài và đem chúng ta vào trong một xứ sở mới, tức là nước của con rất yêu dấu của Ngài. Theo thư Côlôse chương 1, từ câu 13 đến câu 14. Đức Chúa Trời thật tốt lành với chúng ta biết là dường nào. Thêm vào ơn cứu rỗi đó, Ngài ban cho chúng ta thật nhiều phước hạnh. Ngài rào chung quanh chúng ta là hội thánh Ngài bằng quyền phép bởi sự hiện diện siêu nhiên của Ngài. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 20. Không có một quyền lực hay sự ác nào có thể xâm hại con dân Ngài một khi họ ở trong vòng tay yêu thương của Ngài. Theo phúc âm Giăng chương 10, câu 28. Ngài nghe và nhận lấy mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài thách thức chúng ta trong sự cầu nguyện. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Theo Giê-rê-mi chương 33, câu 3. Đức Chúa Trời bảo vệ, chăm sóc chúng ta để bảo đảm rằng chúng ta sẽ tăng trưởng và kết quả qua việc sinh bông trái tốt cho Ngài. Theo phúc âm Giăng chương 15, câu 16. Ngài ban đủ mọi thứ ân tứ cho chúng ta để gây dựng hội thánh là thân thể Ngài. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Theo thư Roma chương 12, từ câu 6 đến câu 8. Ngài ban cho chúng ta đầy dẫy mọi sự cần dùng, y theo sự giàu có của Ngài, ở nơi vinh hiển trong nước của con Ngài. Theo thư Philip chương 4, câu 19. Nói tóm lại, Ngài quá yêu thương và cũng quá rộng lượng đối với chúng ta. Và chúng ta phải xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là tốt lành đối với dân sự Ngài. Những điều này há không thật sao? Một khi Đức Chúa Trời là tốt lành cho những kẻ thậm chí không nhìn biết Ngài, Ngài ban cho toàn nhân loại tất cả mọi nhu cầu cần thiết để ai ai cũng đều có thể nhận hưởng. Ngài ban không khí trong lành để chúng ta thở. Ngài ban mưa nắng cho tất cả mọi người, cho người công bình cũng như cho kẻ gian ác. Ngài luôn ban tặng và không từ chối một điều chi tốt lành nào nơi Ngài cho những ai đến với Ngài. Một khi Ngài tốt lành, Ngài đáng được chúc tụng bởi những tạo vật sống của Ngài. Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Theo Thi Thiên 150, câu 6. Nếu bạn chưa được cứu, Ngài đang chờ đợi bạn để ban tặng sự cứu rỗi vô điều kiện từ nơi Ngài. Hãy mau mau đến với đấng tốt lành ngay hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 12, từ câu 1 đến câu 12 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 102 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối sang huy. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về bước chân lạc lờ. Về bên cha nhớ.